Võ Động Thiên Hà, chương 200, giết chóc nửa đêm, góc truyện audio.com. Ngọn đèn trong Tịnh Tuyết lâu đã được thắp lên, một lần nữa khai trương, nơi đây tựa hồ không hề có chút ảnh hưởng nào bởi việc bị niêm phong, sinh ý vẫn náo nhiệt như thường ngày, khách khứa lui tới vẫn rất tấp nập. Rất nhiều người hiếu kỳ, buổi sáng Tịnh Tuyết lâu mới bị niêm phong bắt người, buổi chiều quan phủ đại lý viện không chỉ thả người, mà còn để Tịnh Tuyết lâu khai trương một lần nữa, rốt cuộc là phía sau Tịnh Tuyết lâu ngoài có sự ảnh hưởng của Tập Dũng Bang, còn có người nào đó làm chỗ dựa cho bọn họ. Nói đến Tập Dũng Bang, hiện tại trong thành Bắc thậm chí toàn bộ kinh thành, đã không người nào không biết. Tại lúc Thốn Bang và Tịch Thu Bang tranh đấu với nhau rồi cùng bị tiêu diệt, Tập Dũng Bang liền giống như nấm mọc sau cơn mưa, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Hơn nữa Tập Dũng Bang làm việc rất công bình, đãi ngộ đối với thuộc hạ và bình dân bách tính có liên quan đều rất tốt, bởi vậy trong cảm nhận của bình dân bách tính kinh thành, Tập Dũng Bang có danh tiếng rất tốt, thậm chí được lòng người. Bách tính chính là thiện lương như vậy, ai đối với họ tốt, lòng họ sẽ hướng về người đó, cũng không quản phía sau đó có xảy ra giết chóc tinh phong huyết vũ hay không, hoặc tranh đấu người lừa ta gạt. Đêm nay Tịnh Tuyết lâu mở cửa kinh doanh trở lại, cũng đã khoản đãi một số nhân vật tầng lãnh đạo như các hương chủ Tập Dũng Bang, còn có một số nơi mở rộng, đại biểu người làm ăn gia nhập vào Tập Dũng Bang, cùng với một ít quan viên lớn nhỏ, huynh đệ Lệ gia tự mình tiếp đãi. Lệ Vũ ngồi tại ghế chủ tọa, nhìn nhãn thần tôn kích nhìn về chính mình của toàn bộ mọi người, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, hắn có cảm giác tất cả điều này giống như một giấc mộng. 3 tháng trước hắn chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ làm tay chân cho một tên biến thái, mà ngày hôm nay đã trở thành người đứng đầu một môn phái nhất lưu tại kinh thành, đã là một nhân vật có danh tiếng, hắn hiện tại trở nên nổi bật rồi, thế nhưng trong cảm nhận của hắn, người mang lại tất cả những điều này cho hắn, thủy chung được hắn thành kính ghi nhớ trong đầu. Lệ Vũ biết người đó có thể cho mình tất cả, như vậy cũng có thể đơn giản đoạt đi, điều này quyết định bởi việc lòng quyết tâm và ý chí của chính mình đối với người đó. Kẻ sĩ có thể vì người chi kỷ mà chết, Lệ Vũ ta thiếu niên gian khổ, dốc sức làm việc chí khí không nhỏ nhưng không thành việc, khó có được một người thưởng thức coi trọng ta như vậy, cho dù Lệ Vũ ta có được môi cao và cơ hội hơn nữa, ta Lệ Vũ huyết thệ, vĩnh viễn không phản bội. Lệ Vũ nâng chén rượu lên uống một hơi cạn chén, âm thầm phát thệ. Ngồi cùng bàn tiệc ngày hôm nay còn có vị tổng quản hí mắt của Tịnh Tuyết lâu, vị nữ quản sự vừa mới bị bắt đi, hiện tại được thả ra thoạt nhìn không phải ăn vị đắng gì, đối với mọi người cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Lúc này, tiểu nha đầu Vinh Nhi bên cạnh Tô Tuyết đã đi tới, mang theo một tờ giấy giao cho nữ quản sự Hoàng Di mở ra nhìn một chút, sau đó lại nói bên tai vị tổng quản hí mắt vài câu, vị tổng quản nghe nói xong, con mắt càng thêm híp lại, nhưng bị che bởi con ngươi khó nhìn thấy trong mắt lại đột nhiên phóng ra một mũi hàn mang sắc bén. Lúc huynh đệ Lệ ra cụng chén uống rượu, vị tổng quản hí mắt này không một tiếng động rời đi. Cùng lúc đó, tại lúc bầu không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt có người đi tới bên. Góc truyện audio.com, cạnh Lệ Vũ nói vài câu, lúc Lệ Vũ nghe xong, thần sắc như thường nhẹ nhàng gật đầu, liền đánh mắt về phía mấy vị hương chủ và đường chủ, những thuộc hạ này rất nhanh hội ý, vì vậy ăn uống càng thêm vui vẻ, hơn nữa cộng thêm các tiết mục nữ tử thanh hoàn trong Tịnh Tuyết lâu ca múa trợ hứng, làm cho bầu không khí trong Tịnh Tuyết lâu sôi động lên tới đỉnh. Trong bầu không khí này, mấy tiểu thị nữ Tịnh Tuyết lâu bước tới rót rượu cho các khách nhân, cá biệt có mấy người uống xong một chén liền đổ gục, lập tức có người tiến tới nâng dậy rồi sau đó đỡ rời khỏi đây, không bao lâu sau mấy thanh chùy thủ sắc nhọn hiện ra, lặng yên thu hoạch tính mệnh của mấy người say rượu này. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong yên lặng, thần không biết quỷ không hay. Mà ngoại trừ Tịnh Tuyết lâu, trong sòng bạc tại Thanh Dân Nhai thành Bắc. Vương Lục mặt dỗ cảm giác ngày hôm nay vận may tới không thể chống đỡ được, hắn bình thường đều bài bạc tại chỗ này, thế nhưng lần nào cũng thua, mà ngày hôm nay khi sòng bạc này đổi mới chủ nhân, hắn phát hiện thời vận của chính mình đã thay đổi, ngày hôm nay ngay tại sòng bạc này liên tiếp thắng 16 ván, tổng cộng hơn 3 vạn lượng bạc, làm cho dân cờ bạc khác đỏ mắt không ngớt. Vương Lục mặt dỗ hưng phấn tới mức đầu óc mơ hồ, hắn không nghĩ tới, vì sao chỉ có hắn mới thắng sảng khoái như vậy. Đêm nay đi cùng Vương Lục mặt dỗ còn có 2 huynh đệ khác, sau khi thắng tiền, mấy người hội họp cùng một cỗ cộng lại, mấy người bọn họ, huynh đệ cư nhiên đều thắng tiền, mà Vương Lục mặt dỗ thắng được nhiều nhất, mấy người trong lúc hưng phấn quyết định tới Thanh Lâu tiêu sái hưởng thụ một phen, vì vậy kề vai sát cánh rời khỏi sòng bạc. Ra khỏi cửa chuyển qua một ngõ nhỏ hẻo lánh, đi hết ngõ nhỏ này sẽ có một thanh lâu, thế nhưng mấy huynh đệ vừa mới bước mấy bước vào ngõ nhỏ, đột nhiên nhìn thấy mấy bóng đen từ bên người họ xẹt qua, tại lúc bọn họ còn chưa phản ứng kịp, một đạo ngân quang sắc bén xẹt qua cổ, 2 người phía sau ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng không phát sinh, liền mềm oặt ngã xuống. Mà Vương Lục mặt dỗ đi đằng trước không hề phát hiện ra điều gì, thắng nhiều như vậy đủ để hắn hưng phấn tới mức luôn luôn chìm trong trạng thái huyễn tưởng mơ hồ. Mãi cho tới khi đi ra khỏi ngõ nhỏ tiến vào một con đường khác, Vương Lục mặt dỗ vừa mới tới cửa Thanh Lâu, lúc này đột nhiên có một người đi ngang đụng nhẹ vào hắn, tiện tay đoạt lấy bọc ngân phiếu trong lòng hắn chạy đi, chỉ riêng tốc độ đã làm người bình thường lóe mắt. Vương Lục mặt dỗ lớn tiếng chửi ầm ĩ, nhức mắng đồ không mắt, hắn rốt cuộc cũng đã từ trong hưng phấn hồi phục lại tinh thần, hắn không kịp nghĩ tới huynh đệ của hắn sao vẫn chưa đuổi kịp mà ngân phiếu trong người đã không thấy nữa rồi. Đến lúc này, Vương Lục phảng phất giống như bị sét đánh tại chỗ, nghĩ tới người vừa mới va chạm vào hắn, Vương Lục mặt dỗ sung huyết đỏ bừng, hắn còn có thể tha thứ cho kẻ trộm tiền chính mình vừa mới thắng trốn đi, lúc này sờ nắm tay, nhìn thấy tiểu thâu kia cũng chưa chạy ra cư nhiên tiêu sái tiến vào trong một thanh lâu, lúc này đầu óc nóng bừng không còn cố kỵ gì nữa, liền chạy ào vào trong thanh lâu. Trong thanh lâu vô cùng náo nhiệt, lão Cưu nhìn thấy Vương Lục mặt dỗ xông vào, hiển nhiên nhận ra hắn, cũng không thay đổi sắc mặt, đang muốn phái người tới đuổi tên cùng quỷ này rời đi. Cốc truyện audio.com, thế nhưng nhãn thần của Vương Lục mặt dỗ làm cho hắn phải ngậm miệng, mắt mở trừng trừng nhìn Vương Lục mặt dỗ đấu đá lung tung trong thanh lâu, thậm chí còn có một số người đang làm chuyện tốt trong nhà xí cũng bị Vương Lục mặt dỗ đá cửa xông vào, nhất thời toàn bộ thanh lâu một mảnh gà bay chó sủa. Mà tại quá trình này, trong một số gian xuân nhã, mấy kẻ dâm đãng đang ôm nữ tử trong lòng liên tục sờ nắn vốt ve, vừa ve vãn vừa uống rượu, đặc biệt có một số như củ cải trắng, thậm chí vài kẻ càng bất kham, truyền tới tiếng thở dốc kêu rên vô cùng dâm đãng. Một gian phòng trong số đó, có một hán tử vừa mới đẩy một nữ tử xích lõa toàn thân, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu xuống giường, toàn thân trên dưới bắt đầu khởi động, làm nàng ta kêu lớn dâm đãng không thôi, hán tử giống như gà trọi sông trận càng thêm ra sức trùng kích. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện tiến vào, nàng trong lúc mê ly hét lớn một tiếng, nhưng hán tử lại cho rằng nàng sắp tới, trong lòng vô cùng đắc ý, động tác ra vào càng nhanh hơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, lúc hắn thể dục eo mông đến mức toàn thân tê dại, đến lúc bắn ra ngoài, đột nhiên một đạo phong mang băng lãnh làm tóc gáy của hắn phải dựng thẳng lên, thế nhưng tại thời khắc quan trọng như thế này, toàn thân thoát lực phun trào làm hắn căn bản không còn sức phòng bị, chỉ thấy đạo phong mang kia phá không lướt tới, giơ tay chém xuống, hắn tử nhất thời dừng lại động tác thể dục mà trong lúc nữ tử kia hét lớn chói tai, máu tươi phun trào, bắn đầy vào người nàng, cả hai đều mềm hoạn ngã xuống tại chỗ. Mà tại một số gian phòng khác cũng một màn như thế này, liên tục diễn ra. Máu, nhiễm đỏ giường xuân. Trong toàn bộ thanh lâu, mùi máu tanh không ngừng lan tràn. Những người không biết rõ tình hình, vẫn làm chuyện của riêng mình, Vương Lục mặt rõ xông vào điên cuồng tìm kiếm tên tiểu thâu, rốt cuộc hắn phát hiện tên tiểu thâu chạy tới hậu đường, khóe mắt mang theo một tia phệ huyết sát khí băng hàn, liền nhào tới, hắn quyết tâm phải bầm thây vạn đoạn tên tiểu thâu này. Khi hắn đuổi tới một hành lang nho nhỏ, mắt thấy tên tiểu thâu kia không chạy, lại bước về phía hắn, Vương Lục mặt dỗ đột nhiên cảnh giác nắm chặt bàn tay, chuẩn bị tiến lên chém giết. Thế nhưng Vương Lục mặt dỗ tối đa chỉ là một võ sĩ cấp 9, chỉ nắm tay va chạm vào đối phương, chỉ một lần giao kích này, Vương Lục mặt dỗ cảm thấy chính mình giống như bị một ngọn núi lớn đụng phủ, toàn thân văng ngược ra sau. Tại lúc hắn bị đánh văng ngược lại, toàn thân không chút sức lực nằm úp sấp, chỉ thấy một người mặc xích khi đi tới, đưa bàn tay tử thần, vòng quanh đầu của hắn, răng rắc một tiếng nhẹ nhàng, Vương Lục mặt dỗ đã phải đến hầu trà Diêm Vương. Dưới bóng đêm yên lặng, giết chóc không ngừng diễn ra, tiến hành tưởng chừng không ngừng nghỉ. Tại thành Tây, nơi này có một ít nhà cửa quan viên nhỏ, bình thường thủ vệ không tính xâm nghiêm, vì vậy đêm nay, trong một số tòa nhà quan viên này, nghênh đón khách không mời mà đến. Chỉ thấy mấy bóng đen dừng lại tại phụ cận một lúc rồi nhanh chóng phân tán tới mấy tòa nhà theo mục tiêu định. Một vị tiểu quan đang trong giấc mộng đẹp, trong mộng hắn thấy mình được thăng lên làm đại quan nhất phẩm, quyền khuynh triều dã, được nhiều người chạy tới nịnh nọt làm hắn hưởng thụ 10 phần. Thế nhưng trong lúc hắn bất chi bất giác, góc truyện audio.com, đột nhiên cảm thấy yết hầu chính mình truyền tới sự lạnh lẽo. Hắn phát hiện những người trong mộng lộ ra răng nhanh, dữ tợn điên cuồng nhào tới hắn đòi mạng, mà hắn kêu không được trực tiếp bị những ác quỷ này xông tới cắn xé. Mà trong nhà một vị quan khác tiểu quan lúc này đang trong giấc mộng tiền tài, thấy tình cảnh chính mình nằm trên núi vàng biển bạc mê mẩn không thôi, bất chi bất giác mất đi tính mệnh. Thậm chí còn có một vị vừa mới làm xong chuyện đẹp nhất cuộc đời, ôm mỹ thiếp cùng vào giấc mộng, trong mộng hắn bị một nữ tử một kiếm đâm xuyên qua ngực, vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa. Những bóng đen kia đi tới mấy tòa nhà mục tiêu, rất thuận lợi hoàn thành công việc liền cấp tốc tới khỏi. Mà trong một tòa nhà mục tiêu truyền tới tiếng tranh đấu hỗn loạn, nhưng rất nhanh qua thời gian vài lần hô hấp thanh âm tranh đấu liền dừng lại, chỉ thấy một đạo bóng đen lảo đảo ra khỏi cửa, nhanh chóng nhảy vào đường phố tối đen không còn hình dáng. Giết chóc duy trì liên tục tới nửa đêm, rốt cuộc đêm nay cũng có một đoạn thời gian bình tĩnh ngăn ngủi. Thế nhưng kế tiếp đêm toàn bộ kinh thành lại vì một trận giết chóc lặng yên không một tiếng động này, các nơi phát sinh tiếng gào thét chói tai, còn có tiếng ầm ĩ xung quanh triệt để sôi trào mãnh liệt. Cách chương.